trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Mở đầu chương trình như thường lệ, chúng tôi tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn thông tin về kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15.
Thưa quý vị, phát biểu trong phiên làm việc sáng nay của kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhắc lại quy định cấm các cơ sở giáo dục gợi ý ép buộc phụ huynh mua sách ngoài danh mục sách giáo khoa. Điều này được quy định trong thông tư số 21 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tại phiên chất vấn của kỳ họp thứ 3, vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi đối với Bộ trưởng Tài chính liên quan đến giá sách giáo khoa. Đặc biệt, giá sách giáo khoa tăng liên tục trong thời gian gần đây. Nhiều đại biểu yêu cầu Bộ Tài chính cần sớm có giải pháp đưa mặt hàng này vào danh mục bình ổn giá. Phóng viên Thanh Luân phản ánh chi tiết về nội dung này.
Theo các đại biểu, Bộ Tài chính là cơ quan tiến hành rà soát, đánh giá tổng thể tình hình triển khai thực hiện luật giá để trình cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung sách giáo khoa vào danh mục nhà nước định giá. Nhưng đến nay, Bộ chưa hoàn thành. Đại biểu Đinh Thị Ngọc Dung, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương có ý kiến.
Giá sách giáo khoa là do Bộ Tài chính chứ không phải từ phía Bộ Giáo dục quy định. Nhưng thời gian qua, có vẻ như trong dư luận thì Bộ Giáo dục lại đang phải hứng chịu nhiều những than phiền. Do đó xảy ra một thực tế đó là bộ này chịu trách nhiệm chất lượng sách giáo khoa, bộ kia thẩm định giá, gây ra những vấn đề liên quan đến quản lý và trách nhiệm. Vậy Bộ trưởng có chia sẻ hay giải pháp gì để giải quyết về vấn đề giá sách giáo khoa mà nhân dân cả nước đang rất quan tâm?
Vấn đề này, ông Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Bộ Tài chính giải trình như sau.
Sách giáo khoa nó không phải là cái mặt hàng mà nhà nước định giá, mà đây là cái danh mục mà kê khai giá. Cho nên ấy, là cái quyền quyết định giá là của các cái nhà xuất bản. Người mua sẽ lựa chọn để có mua những chỗ nào mà chất lượng tốt nhất và giá rẻ nhất trên cái tinh thần là phải minh bạch, phải niêm yết một cách công khai.
Thưa quý vị, đại biểu cho rằng hiện nay luật giá và các văn bản hướng dẫn giá sách giáo khoa do doanh nghiệp là các nhà xuất bản tự xây dựng, tự chịu trách nhiệm về giá bán, thực hiện kê khai giá và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đúng đắn, phù hợp của phương án giá sách giáo khoa đã kê khai với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đại biểu Châu Quỳnh Giao, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang tiếp tục kiến nghị.
Hơn 2 năm về trước, Ủy ban Văn hóa Giáo dục, Bộ Giáo dục có kiến nghị Bộ Tài chính là tiến hành rà soát đánh giá tổng thể tình hình triển khai thực hiện luật giá để trình cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung sách giáo khoa vào danh mục nhà nước định giá. Nhưng đến nay Bộ chưa hoàn thành. Xin Bộ trưởng cho biết nguyên nhân, trách nhiệm của Bộ.
Vấn đề đại biểu Châu Quỳnh Giao đưa ra, ông Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Bộ Tài chính có giải trình.
Về phía Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục thì chúng tôi cũng đã có cái trao đổi và cũng thống nhất là sẽ báo cáo với Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ để đề xuất đưa sách giáo khoa vào luật giá.
Đại biểu Nguyễn Anh Trí, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cũng có ý kiến và ông Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Bộ Tài chính trả lời như sau.
Ngay giải trình thì tôi phải nói là rất ngạc nhiên khi nghe biết được rằng là Bộ trưởng còn nói việc thẩm định giá chỉ áp dụng đối với loại hàng chỉ mua bằng ngân sách nhà nước. Tôi xin thưa là tiền từ người dân, nhất là dân nghèo, nhất là những gia đình có con đi học cũng rất quý. Cho nên tôi tha thiết đề nghị Quốc hội sớm đưa cái sách giáo khoa vào một cái phải được thẩm định giá và cần trợ giá cho học sinh ở các cái vùng khó khăn càng sớm càng tốt.
Vấn đề đề nghị cái đưa sách giáo khoa vào thẩm định giá. Còn đối với những vùng sâu vùng xa, những người nghèo hỗ trợ, chúng tôi thấy rằng là rất hay. Thì nếu kỳ họp này mà cả Quốc hội thấy rằng thống nhất đưa vào được nghị quyết thì chúng ta thực hiện ngay.
Giải trình trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, trong thời gian sắp tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện các thủ tục cần thiết để trình Chính phủ, Quốc hội giải pháp ổn định và lâu dài về vấn đề giá sách giáo khoa.
Chương trình còn có các nội dung quan trọng khác. G20 gần 14.000 thí sinh đã hoàn thành bài thi môn ngữ văn, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông vào sáng nay.
Hơn 1 triệu thí sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Quy định mới năm nay là khu vực để đồ dùng cá nhân của thí sinh phải cách phòng thi 25 mét.
Phạt đến 35 triệu đồng không chấp hành khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.
Tiến độ tiêm vaccine phòng Covid-19 của thành phố Cần Thơ có chiều hướng chậm lại.
Cần Thơ có tiềm năng để trở thành trung tâm du thuyền.
Thời gian tới, Việt Nam hoàn toàn có thể tin tưởng trở thành một con hổ mới tại châu Á.
Thiếu lương thực là cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu tiếp theo. Thưa quý vị, về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 điểm cầu trên cả nước vào sáng nay. Tham dự tại điểm cầu thành phố Cần Thơ có ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay được diễn ra từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 7. Về cơ bản, kỳ thi vẫn giữ ổn định như năm ngoái, chỉ thay đổi một số kỹ thuật để kỳ thi đảm bảo chặt chẽ hơn. Cả nước có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai các điều kiện phục vụ cho công tác thi như là đề thi, phần mềm tổ chức thi, tập huấn thi, tổ chức cho thí sinh đăng ký dự thi, xây dựng các phương án ứng phó tác động của dịch bệnh COVID-19.
Tại hội nghị, các đại biểu thông tin về tình hình công tác chuẩn bị kỳ thi tại địa phương, đồng thời đóng góp đề xuất các biện pháp trong việc xây dựng các phương án để tổ chức kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.
Và thành phố Cần Thơ năm nay có hơn 12.000 thí sinh đăng ký dự thi. Thành phố tổ chức 25 điểm thi chính thức với 529 phòng thi. Thành phố đã thành lập ban chỉ đạo thi. Các sở ban ngành đã chủ động chuẩn bị các điều kiện về nguồn lực phục vụ cho kỳ thi.
Gần 14.000 thí sinh đã hoàn thành bài thi môn ngữ văn, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông vào sáng nay. Do đây là môn thi cuối đối với thí sinh không thi vào trường chuyên, cho nên ở một số hội đồng coi thi, tâm trạng của nhiều thí sinh nhẹ nhàng, thoải mái. Theo một số giáo viên và thí sinh, đề năm nay cơ bản nằm trong nội dung chương trình đã học, đảm bảo các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
Ngoài kiểm tra kiến thức đã học, đề thi đòi hỏi thí sinh vận dụng kỹ năng làm bài kết hợp với kiến thức thực tế. Vấn đề thực tế được đề cập trong đề thi là ước mơ, sự kiên trì quyết tâm để đạt được ước mơ. Vấn đề này khá gần gũi với học sinh và có tính giáo dục cao. Theo báo cáo của Hội đồng tổ chức tuyển sinh năm học tới của thành phố Cần Thơ, buổi thi thứ ba của kỳ thi đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Tình hình an ninh trật tự an toàn tại các hội đồng coi thi được đảm bảo. Vào sáng mai 9 tháng 6, buổi sáng thí sinh sẽ thi môn chuyên của trường Trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng.
Sau 10 năm triển khai thực hiện, việc ứng dụng khoa học công nghệ đã tạo ra những đổi thay, chuyển biến tích cực trong hoạt động phát triển kinh tế xã hội, từng bước góp phần xây dựng chính quyền số ở địa phương. Đó là những kết quả nổi bật được nêu ra tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 20 ngày 1 tháng 11 năm 2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội và chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, vừa được Thành ủy Cần Thơ tổ chức vào sáng nay.
Dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, ông Trần Diệt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng lãnh đạo các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các quận huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Trong 10 năm qua, thành phố đã triển khai mới 103 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố. Tốc độ đổi mới công nghệ trung bình hàng năm đạt 13%, năng lực tiếp thu, làm chủ công nghệ được nâng lên. Nhiều doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư tài chính để đưa các phương tiện, máy móc, thiết bị, phần mềm công nghệ tiên tiến vào sản xuất kinh doanh, tạo ra năng suất lao động và giá trị mới cho sản phẩm. Tính đến năm 2020, giá trị sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao của thành phố đạt 30% so với tổng giá trị sản phẩm.
Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, việc phát triển khoa học và công nghệ của thành phố phải đối mặt với nhiều khó khăn và cần khắc phục trong giai đoạn mới, như là cần có thêm những chính sách khuyến khích mạnh với các tổ chức cá nhân tích cực tham gia vào công tác nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, tăng cường phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo để phát triển mạnh lực lượng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có tiềm năng tăng trưởng nhanh, đẩy mạnh phát triển các tổ chức dịch vụ kỹ thuật khoa học và công nghệ, môi giới chuyển giao tư vấn, đánh giá và định giá công nghệ.
Dịp này, hội nghị cũng đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho 15 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết số 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 thời gian qua.
Thưa quý vị, Đảng bộ phường An Thới, quận Bình Thủy hiện có 1.433 đảng viên đang sinh hoạt tại 34 chi bộ trực thuộc. Thực hiện điều lệ đảng trong nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp 2020-2025. Các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã tiến hành đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020-2022. Năm nay là thời điểm tổ chức đại hội lần thứ hai nhiệm kỳ 2022-2025. Nhằm tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13, đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Hiện nay các tổ chức đại hội được các cấp ủy chi bộ khẩn trương thực hiện theo đúng kế hoạch. Ghi nhận sau đây của phóng viên Lê Thúy.
Theo đồng chí Phan Ngọc Kiều, bí thư đảng ủy phường An Thới, việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ phường nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, đồng thời củng cố tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với đảng. Báo cáo chính trị của các chi bộ đã đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ trước, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Ngoài ra, xác định phương hướng mục tiêu nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ 2022-2025 sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả. Công tác nhân sự và bỏ phiếu bầu thực hiện đúng điều lệ, quy chế, quy định của đảng và pháp luật của nhà nước, đảm bảo tính dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch, gắn kết chặt chẽ với công tác cán bộ và sắp xếp bố trí nhân sự, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội. Đồng chí Phan Ngọc Kiều, bí thư đảng ủy phường An Thới cho biết thêm.
Về cái tiêu chuẩn đa số là đều chọn đúng theo quy định, riêng đối với các cái chi bộ của khu dân cư thì không có tuân thủ theo cái độ tuổi được, do là cán bộ đã nghỉ hưu rồi. Còn về cái các cấp ủy nhiệm kỳ mới thì đa số các đồng chí đều là người có uy tín, có cái phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống rất là tốt, do đó có sự ảnh hưởng và quy tụ tính đoàn kết cao, có khả năng là làm đầu tàu gương mẫu, do đó thì đảng ủy phường cũng rất là kỳ vọng.
Thực hiện công tác tổ chức đại hội, 100% chi bộ trực thuộc đảng bộ phường An Thới đều thực hiện hai nội dung là tổng kết thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ hiện tại, xác định mục tiêu phương hướng nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 và bầu chi ủy chi bộ, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Lê Hữu Tài, bí thư chi bộ khu vực 1 cho biết một số phương hướng chỉ tiêu nhiệm kỳ mới.
Về kinh tế nào là vận động bà con là nâng cấp các cái tuyến đường hẻm thực hiện xanh sạch đẹp, rồi các cái nguồn thu là thu từ đạt tới dược, rồi về công tác xây dựng đảng thì phát triển ít nhất một đảng viên, phát động trong toàn đảng viên là đi đầu nè, thực hiện học tập là làm theo tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh nè, quân sự thì đưa quân hàng năm là phải đạt 100% nè, an ninh chính trị nè, trật tự an toàn xã hội nè, trong các năm đều phải là đạt 3-0. Đó là mấy cái chỉ tiêu cứng mà có cái nghị quyết trong nhiệm kỳ mới là.
Được đảng ủy phường chọn làm điểm chỉ đạo tổ chức đại hội để rút kinh nghiệm cho các chi bộ còn lại. Ngay sau khi triển khai, chi bộ trường mầm non Phong Lan đã khẩn trương thực hiện các công tác đến cấp ủy và 100% đảng viên toàn trường về quy trình thực hiện, lựa chọn nhân sự, tỷ lệ, cơ cấu theo quy định. Ngày 4 tháng 6 vừa qua, chi bộ đã tiến hành tổ chức đại hội chi bộ thành công tốt đẹp. Được tín nhiệm bầu giữ chức bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, đồng chí Hồ Thị Hạnh cho biết.
Trong cái nhiệm kỳ tới, phấn đấu làm sao mà được huân chương lao động hạng 2, cũng phải là giữ được thành tích của nhà trường và phải phát huy cao hơn nữa về cái chuyên môn theo cái chỉ đạo của bộ, này, của sở, của phòng. Dựa vào đó, về những cái chuyên đề trọng tâm thì sẽ xây dựng cái kế hoạch, rồi phối hợp với tập thể, chỉ đạo, rồi hoạt động coi như đồng bộ đó ở trong nhà trường.
Theo kế hoạch, đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ phường An Thới sẽ lần lượt được tổ chức và hoàn thành vào trung tuần tháng 7 tới. Có thể khẳng định ngay từ bước chuẩn bị, các cấp ủy đảng trong quận đã thể hiện được sự chủ động tích cực trong chỉ đạo, đặc biệt là về nhân sự cấp ủy gắn với nhân sự giới thiệu bầu cử chức danh trưởng khu vực. Sự chuẩn bị chu đáo là tiền đề quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ ở địa phương. Thưa quý vị, tỷ phú người Anh Joe Gilchrist, chủ câu lạc bộ bóng đá Tottenham, trở lại Cần Thơ lần thứ 3 để tham quan du lịch bằng chiếc siêu du thuyền Aviva của mình. Chiều hôm qua thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường đã có cuộc gặp gỡ với vị tỷ phú này.
Theo tỷ phú Joe Lewis, sở dĩ ông chọn trở lại Cần Thơ là vì yêu thích khung cảnh thiên nhiên xanh mát, không khí trong lành và hơn hết là người dân rất thân thiện, lịch sự và hiếu khách. Liên quan đến gợi ý Cần Thơ có thể trở thành trung tâm du thuyền trong lần đến thăm năm 2019, vị tỷ phú người Anh cho rằng Cần Thơ rất có lợi thế về sông nước, nên tham quan nghiên cứu từ những địa phương trong nước đang phát triển mạnh về dịch vụ du thuyền và phải phát triển từ thấp đến cao, bắt đầu từ những điều nhỏ nhất.
Đặc biệt cần đề xuất chính phủ để cải thiện một số thủ tục về hải quan cho du thuyền nước ngoài để có thể cạnh tranh toàn cầu vì Việt Nam có thừa điều kiện về đường biển, về hệ thống sông ngòi để trở thành thủ đô du thuyền của châu Á. Cùng với đó nên xem mỗi du thuyền như là một du khách để phát triển hệ sinh thái phục vụ du thuyền.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường chân thành cảm ơn những chia sẻ vô cùng quý báu của tỷ phú Joe Lewis cũng như tình cảm đặc biệt mà ông dành cho Cần Thơ. Đồng thời cho biết Cần Thơ đang được Trung ương quan tâm thông qua các nghị quyết quan trọng, nhất là về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù để phát triển thành phố. Trong đó, có một số vấn đề liên quan đến hàng hải cũng như liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản. Thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của tỷ phú Joe Lewis để Cần Thơ có thể thực sự trở thành trung tâm du thuyền trong tương lai.
5 tháng đầu năm nay, chỉ số phát triển công nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ tăng hơn 12% so với cùng kỳ. Đây được xem là một trong những tín hiệu rất tích cực đối với sự phục hồi kinh tế sau thời gian bị ảnh hưởng do dịch bệnh.
Theo đánh giá của ngành chức năng thành phố, hiện hầu hết các hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn đã có bước phục hồi khá tốt, đặc biệt là ngành công nghiệp chế tạo và xuất khẩu. Cụ thể, trong tháng 5 vừa rồi, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 6,8% so tháng trước. Lũy kế 5 tháng đầu năm nay, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp ước tăng hơn 12%. Thương mại dịch vụ phát triển sôi động. Trong 5 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 46.550 tỷ đồng, tăng 19% so cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 5 ước đạt 206 triệu đô la, lũy kế 5 tháng đạt 905 triệu đô la, tăng 14,5% so với cùng kỳ.
Chiều nay, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cùng các ngành liên quan đã đến thăm một số doanh nghiệp trên địa bàn nhằm nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh sau dịch. Theo ghi nhận thì các doanh nghiệp đã bắt đầu phục hồi và đạt nhiều hiệu quả, nhiều kết quả khả quan.
Đến thời điểm này, công ty cổ phần may Taydo đã đạt 93% kế hoạch của 6 tháng đầu năm và đang tổ chức sản xuất các đơn hàng xuất khẩu đến tháng 10. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay chủ yếu là thiếu hụt lao động để kịp tiến độ các đơn hàng theo kế hoạch. Còn theo lãnh đạo công ty thuốc lá Vinataba Philip Morris, 5 tháng qua, sản lượng tiêu thụ khoảng 48 triệu bao, đạt 40% kế hoạch năm. Hiện công ty đang hoàn thiện các hồ sơ liên quan đến mở rộng xưởng sản xuất.
Lãnh đạo Sở Công Thương đánh giá cao những nỗ lực của doanh nghiệp trong công tác phòng chống dịch gắn với đảm bảo an toàn sản xuất kinh doanh. Liên quan đến một số kiến nghị của doanh nghiệp, lãnh đạo Sở ghi nhận và sẽ tham mưu phối hợp hỗ trợ để các đơn vị tiếp tục đạt và vượt kế hoạch năm 2022 đã đề ra. Từ hôm nay đến ngày 13 tháng 6 sẽ diễn ra hội chợ COP Expo năm 2022. Tại Hà Nội, thành phố Cần Thơ của chúng ta có 24 hợp tác xã doanh nghiệp cơ sở sản xuất tham gia hội chợ này.
Hội chợ là cơ hội để các doanh nghiệp, các hợp tác xã quảng bá thương hiệu, xúc tiến thị trường cho sản phẩm đặc trưng, hàng hóa có thế mạnh của Cần Thơ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp cận trực tiếp các đơn vị thu mua và các nhà phân phối hàng hóa lớn trong và ngoài nước. Tất cả sản phẩm hàng hóa của Cần Thơ được đưa đến hội chợ Co-op Expo 2022 đều đạt các tiêu chuẩn sản xuất an toàn, đạt chứng nhận OCOP từ 3 tới 4 sao.
Thưa quý vị, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, hôm qua ngày 7 tháng 6 trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận một trường hợp bệnh Whitmore tại thôn Chiền, xã Ea Lớp, huyện Ea Súp. Bệnh nhân là NTV nữ, sinh năm 2013, trú tại thôn Chiền, xã Ea Lớp, huyện Ea Súp.
Ngày 4 tháng 6, bệnh nhi được người nhà đưa vào khám tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và được nhập khoa nhi tổng hợp trong tình trạng sốt 39 độ C. Tuyến mang tai hai bên xương to, cứng chắc, không di động. Bệnh nhi có kèm các triệu chứng như là góc hàm trái có điểm ấn mềm quá mũ, đau nhiều, há miệng bị hạn chế, họng đỏ nhẹ, loét trượt đầu lưỡi, ăn uống kém. Bệnh nhi được chẩn đoán là hạ natri máu, áp xe tuyến mang tai hai bên, theo dõi quay bị biến chứng. Đến ngày 7 tháng 6, bệnh nhi sốt cao liên tục, nhiệt độ 41 độ C. Áp xe tuyến mang tai hai bên của bệnh nhi đã được rạch, rỉ mũ máu. Kết quả xét nghiệm của bệnh nhi dương tính với vi khuẩn gây bệnh Whitmore.
Sau khi ghi nhận trường hợp mắc bệnh Whitmore, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng phản hồi thông tin cho đơn vị liên quan, đồng thời tổ chức điều tra và giám sát tại cộng đồng để phòng tránh bệnh lây lan. Bệnh Whitmore là bệnh truyền nhiễm có thể lây nhiễm cho người hoặc động vật. Bệnh này chủ yếu xảy ra ở các nước khí hậu nhiệt đới, đặc biệt là ở Đông Nam Á và miền Bắc Australia, do lây truyền sang người và động vật thông qua tiếp xúc trực tiếp với nguồn bệnh bị ô nhiễm. Thưa quý vị, mặc dù đạt được tỷ lệ tương đối cao nhưng thời gian gần đây, việc tiêm nhắc vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ có chiều hướng chậm lại. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phản ánh sau.
Thống kê của ngành chức năng thành phố Cần Thơ tính đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ tiêm mũi 2 vaccine phòng COVID-19 đối với người trên 18 tuổi đạt trên 99%, tiến độ tiêm nhắc có chiều hướng chậm lại. Nguyên nhân là do một bộ phận người dân có tâm lý chủ quan. Ông Phạm Phú Trường Giang, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế thành phố Cần Thơ cho biết.
Cái sự là lơ là cũng như là mất cảnh giác, hay nói năm nay là cái vấn đề là chủ quan của người dân đối với vấn đề mà tiêm mũi 3, mũi 4, gần như là ít được quan tâm. Cái tình hình dịch đã lui dần vào cái mức độ ổn định và các cái biểu hiện của tình trạng mà mắc COVID là không biểu hiện các cái triệu chứng nặng như trước đây. Đó là những cái yếu tố mà khách quan nó dẫn đến là cái tình hình chủ quan.
Hiện tỷ lệ tiêm nhắc lần 1 trên toàn địa bàn thành phố đạt dưới 50%, lần 2 đạt chưa tới 1,7%. Ông Phạm Phú Trường Giang, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế thành phố Cần Thơ nhấn mạnh thêm.
Cái vaccine COVID-19 thì nó chỉ có hiệu lực trong vòng 6 tháng thôi. Điều đó là đã khẳng định, điều đó là đã được các nhà khoa học chứng minh. Do đó thì để đảm bảo cái vấn đề mà chúng ta tăng cường cái miễn dịch, tránh cái trường hợp mà tình hình mà cái dịch bệnh mà nó bùng phát trở lại, thì cái giải pháp tốt nhất là cái giải pháp là tiếp tục tăng cường tiêm. Và ở đây thì Bộ Y tế cũng chỉ định rất là rõ là chúng ta tiếp tục hoàn thành cái nhiệm vụ là tiêm cái mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên và tăng cường cái mũi 4 cho người từ 50 tuổi trở lên hoặc là những người có cái bệnh lý nền.
Thưa quý vị, tính đến nay, Cần Thơ được Bộ Y tế phân bổ trên 3.639.000 liều vaccine phòng COVID-19 các loại. Trong quá trình sử dụng đã chuyển 625.000 liều cho các tỉnh khác. Hiện thành phố đã nhận 2.857.495 liều để triển khai tiêm cho người dân. Riêng số vaccine tồn tại các điểm tiêm gần 107.000 liều. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 37 sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong đó sửa đổi bổ sung điều 6 vi phạm quy định về kiểm tra, khám sức khỏe, thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Cụ thể, phạt tiền từ 10 tới 12 triệu đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm kiểm tra khám sức khỏe ghi trong lệnh gọi kiểm tra hoặc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp huyện theo quy định của luật nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng. Quy định cũ phạt tiền từ 800 đến 1 triệu 200.000 đồng.
Đối với hành vi cố ý không nhận lệnh gọi kiểm tra khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp huyện theo quy định của luật nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng sẽ bị phạt tiền từ 12 đến 15 triệu đồng.
Bên cạnh đó, phạt tiền từ 15 tới 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: người được khám sức khỏe có hành vi gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của mình nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự, đưa tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá đến dưới 2 triệu đồng cho cán bộ, nhân viên y tế hoặc người khác để làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của người được kiểm tra hoặc người được khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Quy định cũ phạt tiền từ 2 đến 4 triệu đồng. Nghị định số 37/2022 có hiệu lực từ ngày 22 tháng 7 năm 2022.
60.000 cây xanh sẽ được trồng trong năm 2022. Đó chính là cam kết của chương trình Triệu Cây Xanh Vì Một Việt Nam Xanh năm 2022, với dự kiến trồng 50.000 cây mới rừng đầu nguồn tại Đắk Lắk, Đắk Nông và vận động trồng thêm 10.000 cây từ chương trình.
Hôm nay tại Hà Nội, Trung ương Đoàn phối hợp với các đơn vị chính thức phát hành, phát động chương trình Triệu Cây Xanh vì một Việt Nam Xanh năm 2022. Chương trình góp phần thực hiện thành công đề án trồng 1 tỷ cây xanh của chính phủ và mục tiêu trồng mới 100 triệu cây do Trung ương Đoàn xác lập trong giai đoạn 2021-2025.
Thưa quý vị, trang Le Petit Journal của Pháp mới đây có bài phân tích đầy tính lạc quan rằng Việt Nam thực sự sẽ trở thành con hổ mới của châu Á. Việt Nam là quốc gia duy nhất tại Đông Nam Á có mức tăng trưởng dương 2 năm liên tục bất chấp bị đại dịch COVID-19 hoành hành, lần lượt là 2,9% cho năm 2020 và 2,58% vào năm 2021. Còn nhìn lại tổng thể quá trình phát triển của Việt Nam sau đổi mới, không ngừng cải thiện các chính sách, chính là những căn cứ để các nhà phân tích chứng minh về triển vọng của Việt Nam.
Nếu nhìn vào 4 con hổ châu Á hiện nay là Hàn Quốc, Singapore và Đài Loan, Hồng Kông, Trung Quốc, từ năm 1960 đến năm 1990, những nước này đều ghi nhận mức tăng trưởng trung bình khoảng 6% một năm. Chính tốc độ này đã tạo điều kiện cho phát triển và công nghiệp hóa. Trong trường hợp của Việt Nam, kể từ năm 1986, năm đầu tiên của đổi mới đến nay là hơn 30 năm. Tốc độ tăng trưởng của Việt Nam đã vào hàng cao nhất thế giới, với tốc độ bình quân là 6,55% một năm cho đến năm 2019. Dù dịch COVID-19 bùng phát, nhưng tăng trưởng của Việt Nam vẫn ghi nhận dương, điều ít quốc gia có thể làm được suốt 2 năm qua.
Tiếp tục soi chiếu với 4 con hổ kinh tế, Việt Nam đã ký kết 15 hiệp định tự do thương mại, trong đó có nhiều FTA thế hệ mới như CPTPP, EVFTA. Bên cạnh đó, đầu tư xanh cũng đang là vấn đề thu hút nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài. Trong năm ngoái, Việt Nam đã trở thành thị trường lớn thứ 3 thế giới về lắp đặt công suất điện gió ngoài khơi mới, chỉ sau Trung Quốc và Vương quốc Anh.
Còn báo cáo triển vọng năng lượng Việt Nam 2021 vừa được công bố vào giữa tuần qua bởi Bộ Công Thương và Cục Năng lượng Đan Mạch cho thấy, Việt Nam đã đi được một chặng đường dài trong quá trình chuyển đổi xanh và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Với những yếu tố trong hệ quy chiếu trên, Việt Nam hoàn toàn có thể tin tưởng trở thành một con hổ mới tại châu Á trong thời gian tới.
Thưa quý vị, theo cảnh báo của chuyên gia y tế hàng đầu thế giới, tình trạng thiếu lương thực ngày càng tăng có thể gây ra mối đe dọa sức khỏe trên thế giới, tương tự như đại dịch COVID-19.
Ông Peter Sands, giám đốc điều hành của Quỹ Toàn cầu Phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét, nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn hôm qua 7 tháng 6 rằng giá lương thực và năng lượng tăng cao một phần do cuộc chiến ở Ukraine có thể khiến hàng triệu người tử vong cả trực tiếp và gián tiếp. Hậu quả của tình trạng thiếu lương thực xảy ra theo hai cách. Một là nó khiến người dân bị chết đói. Nhưng thứ hai là thực tế nhiều người thường được nuôi dưỡng kém và điều đó khiến họ dễ mắc các bệnh hơn.
Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.